nếu mà nó làm ác tại sao không đủ cái công đức để mà có đủ cái thần thông mà sống lâu cả mấy ngàn năm, vậy ổng có tạo được cái công đức gì mà sao ổng có nhiều cái thần thông lớn mà lại sống lâu vậy? Tại vì những cái ma thì phải là ác rồi, hại người hại đồ cũng không có bị.
Ma ba phần. Dạ, này giỏi quá. Rồi, ma là ác. Cái chữ ma ba phần đó, chữ ma bên đạo Phật đó, chữ ma đó là nó có nhiều nghĩa. Ma trong đạo Phật đó là chia làm bốn loại ma: ma cà rồng, Dracula, ma vũ dài. Thầy nói đùa thôi, không phải. Đừng sợ. Ma trong đạo Phật đó, nó có những chữ ma là gì? Ngoài cái chữ ma vương là Mara, tiếng Phạn là Mara là ma vương, là chuyện khác. Chữ ma trong đạo Phật đầu tiên, chữ ma là gì? Là một cái gì đó nó cản cái đường tu của mình, gọi là ma. Ma chướng à, mình tu hành để cầu giác ngộ giải thoát, cái gì nó cản mình, không cho mình giác ngộ giải thoát, cái đó gọi là ma. Từ cái đó mới phân chia ra nhiều loại ma: tử ma, thiên ma, nội ma, ngoại ma. Đó, bốn loại ma đó. Ma ba tuần là một loại thiên ma. Tức là ma ba tuần đó, nó là một loại ma ở trên cao nhất của cõi trời lục dục thiên. Sáu cõi trời: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiểu không? Thí dụ vậy đây. Thì mình là chúng sinh, mình ở dưới này. Thì trên mình có cõi trời tứ thiên vương, trên nữa là cõi trời dạng ma, trên nữa có đau lợi, trên nữa có đầu xuất, trên nữa có hóa lạc, trên nữa có tha hóa tự tại. Thì ma ba tầng nó ở trên này, nó ở trên cung trời, nó có phước. Nhưng mà tại sao nó gọi là ma? Nó có phước, nó làm phước dữ lắm. Nhưng mà sao tất cả loài chư thiên đó là những người đã làm phước, nhưng mà cái gì biết không? Chấp vào phước của mình và có tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn. Thì ma ba tuần á, là nó là vua chúa tể, nó cai trị hết tất cả những người dưới này, mà mình không có đủ phước bằng nó. Phước nó nhiều lắm. Nó là không làm công đức, nó làm phước rất nhiều. Chứ công đức chỉ dành cho người tu thôi, tu giải thoát. Còn phước đức là ma ba tuần á, là thí dụ như Bill Gates đi. Nếu Bill Gates làm phước mà hách xì xằng, hống hách, khinh người, thì Bill Gates chết sẽ thành, có thể thành ma ba tuần. Người làm phước mà sân si ái ố thì chết sẽ thành Atula. Tức là phước rất nhiều nhưng mà làm hung thần. Còn chư thiên là những người làm phước rất là nhiều nhưng mà còn tâm cống cao ngã mạn. Cho nên khi Đức Phật sắp sửa giác ngộ đó, ánh sáng của Đức Phật tỏa lên, thì ma ba tuần nó không muốn Đức Phật giác ngộ. Để làm chi? Để suốt đời phải đứng dưới nó, làm kẻ nô lệ cho nó. Hào quang của Đức Phật sáng hơn nó. Và Đức Phật giác ngộ xong đó, thì Đức Phật sẽ dạy đạo cho nhiều người. Những người đó giác ngộ thành A-la-hán thì sẽ hơn nó, cho nên nó phải xuống. Và nếu mà vị ít hơn nó không thèm, cho nên nó phá những người tu. Chứ thật ra nó tốt lắm. Nếu mà quý vị nghèo đói, nó có thể giúp cầu nó. Cho nên những người mà cầu trời khấn Phật đó, những người mà cầu ông trời đó, hay là những thần hoàng miếu gì đó, mà quý vị cứ cúng gì đó, là quý vị lạy nó thích lắm, nó ban phép cho quý vị. Quý vị muốn gì nó có thể cho quý vị được. Nhưng quý vị tu là nó không chịu, nó phải phá để cho quý vị phải đứng dưới nó hoài.
Trong một thời gian nào đó, cái chuyện mà nó phá thì tôi ngăn cản thì nó phải bị dọa xuống hết một thời gian hết rồi là nó
đúng. Thì cái ông vua ma ba tuần đó, nó có cái lifespan của nó có cái thời gian tuổi thọ của nó sống bao nhiêu chục ngàn năm hết, nó thì nó rớt xuống địa ngục, tại vì nó phá những người tu. Nó làm ma ba, nó làm vua trên trời. Tại vì trong lúc nhiều kiếp trước nó bố thí nhiều, làm phước nhiều, quả nó lên đây. Và nó lên đây rồi nó không muốn ai hơn nó. Trong lúc đang nó làm phước nó cũng không muốn ai hơn nó. Tại sao? Tôi muốn tới cúng chùa, tôi là người cúng chùa nhiều nhất, làm ơn để dùng trên bảng đứng trên cao nhất. đừng để như này, giống như này không ai nhìn thấy hết đó. Đó. Thì nhờ nó vẫn làm phước nhưng mà có tâm cống cao ngã mạng, cho nên nó lên đây nó ngồi. Khi nó ngồi rồi thì nó ngó xuống, nó muốn người nào cũng phải dưới nó, thì nó phải cản người ta không cho tu. Nó không làm gì ác, nó chỉ cản không cho tu thôi. Đừng tu thì nó không làm gì hết. Ma ba tuần các người biết, nó không thèm tới phá mình, phá Phật, phá những người tu thôi. Đó. Thì khi nó chết thì nó xuống, thì Vice President nó lên chức, ông khác lên làm ma ba tuần khác, rồi cũng lại buồn cũ soạn lại, lại phá những người dưới. Mình hiểu chưa? Rồi. Trả lời dùng không trả lời dùng nên cho thầy nghỉ một chút, ai biết thầy nói dùng sao. Cô hỏi gì? Câu đó là sao? Cô đọc ở đâu? Cô đọc ở đâu? Cô đi chùa bao lâu rồi? Đi chùa được bao lâu? Bao nhiêu? Amen. Cô đi chùa mười mấy năm rồi mà cô hỏi ngũ uẩn là cái gì, rồi hỏi sắc bất thị không, bất thị sắc là cái gì, thì thầy chỉ biết nói câu Nam Mô Di Đà Phật. Mười mấy năm qua cô ở đâu vậy? Cô thấy chùa cô làm gì trong nhà bếp? Dạ, cảm ơn cô. Quý vị thấy thầy nghe thầy rất là tội nghiệp cô. Mười mấy năm trời thầy tưởng cô mới vô chùa chừng mấy tháng, thì cô hỏi thầy vậy. Thôi bây giờ cô lên ngồi chánh điện như vậy, cô nghe về là cũng mừng cho cô. Tại vì sao? Tại có những người tới chùa đó, người ta không có biết học đạo, không có biết nghe đạo, không có biết nghe pháp để mà chuyển cái tâm để mà tu, mà người ta cái tập khí đó, làm cơm làm nước cho chồng cho con đó, thay vì làm cơm ở nhà cho thế chồng con ăn, thì tới chùa làm cơm nước ở trong bếp, chỉ có đổi cái nơi chốn thôi, cho nên rất là uổng. Bây giờ giảng cái đó cho cô Thiên Vũ Quẩn á, thầy khuyên cô những vị nào làm ơn tìm những cái băng nào giảng Thiên Vũ Quẩn, hay là lên website thầy Chí Siêu download xuống dùng Vũ Quẩn đưa cho cô này, rồi từ những băng nào quý thầy giảng về Bát Nhã Tâm Kinh á, mình tới chùa đó mình tụng kinh nhưng mà mình không có hiểu kinh. Mà không hiểu kinh thì không chuyển được tâm, không chuyển được tâm thì không có chuyển được nghiệp, mà không chuyển được nghiệp thì tới chùa lâu năm mà không có được công đức gì hết. Quý vị hiểu? Tới chùa để tụng kinh niệm Phật, để chi? Để được gần Phật, để được nghe pháp, để mà hiểu kinh, hiểu kinh để mà tu tập sửa chuyển cái nghiệp của mình. Mà cô có cắm đầu vô trong bếp và làm cơm rồi như vậy thì đâu có chuyển được cái gì. Có chuyển được cái bao tử cho những Phật tử thấy anh này có phước, rồi sau sẽ làm chủ 5-6 cái nhà hàng. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là ngũ uẩn là 5 cái cấu kết con người của mình. Đây là sắc nè. Ngũ uẩn chính là mình, con người của mình đây. Người đời thường của mình đó, thì là gọi là cái thân và cái tâm. Thần tâm, có biết thân tâm không? Cái người đang ngồi đây là cái thân. Còn cái tâm cô có biết suy nghĩ không? Cô có biết lo lắng không? Cô biết sợ hãi không? Thế nó gọi là cái tâm. Thì nói cách đơn giản, con người gồm có thân và tâm. Đức Phật dạy kỹ hơn, con người không phải có thân tâm mà có tới 5 thứ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì sắc là cái thân, thọ, tưởng, hành, thức là cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó có 4 cái function, có 4 cái sự hoạt động. Trước hết là nó biết vui, biết buồn, gọi là cảm thọ. Kế tiếp nó tưởng, tức là nó biết nhớ tưởng, tưởng tượng, nó biết thâu nhận cái gì đó, gọi là tưởng. Hành là cái tâm của mình, nó biết suy nghĩ, nó biết tính toán, nó biết planning mai làm gì. Khi mỗi lần cô xuống bếp cô nói tính hôm nay nấu món gì, cái đó là hành. Hiểu không? Cái tâm nó đang hành, tức là nó đang đi, nó đang suy nghĩ. Rồi cái thức là gì? Là nó biết phân biệt. Nó nhìn vào cái này nó biết cái này là cái bông, cái nhìn vào cái này nó biết là cái ly, biết người này là đàn ông, đàn bà đây là cái chùa, thì cái đó phải là thức. Rồi sắc thọ tưởng hành thức là năm thứ nó cấu tạo nên con người của mình. Cho vậy thôi, hiểu được cái đó cô phải về phải học lại những cái đó cho nhiều, rồi phải suy nghĩ hiểu rõ năm uẩn là cái gì đã. Rồi khi hiểu được ngũ uẩn là cái gì rồi đó, phải bước sang giai đoạn kế tiếp là gì? Mới quán chiếu tập suy nghĩ tại sao Đức Phật nói ngũ uẩn dài không. Cho nên trước khi học được ngũ uẩn dài không đó, thì phải biết ngũ uẩn là cái gì, phải biết rõ ràng nó là cái gì đã. Rồi sau đó mới sang cái step cái gì là quán chiếu ngũ uẩn dài không. Là trước khi quán chiếu nó ngũ uẩn dài không phải làm gì? Phải đi học những cái kinh hay quý thầy nào giảng về tâm kinh Bát Nhã. Phải hiểu cái không là cái gì đã. Rồi lúc đó mới đem hai cái so sánh tại sao không là gì và tại sao cái này lại là không. Rồi mới so sánh hiểu nó. So sánh hiểu xong rồi làm gì nữa? Lúc đó mới bắt đầu thiền quán. Tại hiểu kia là chỉ là hiểu trên ý thức thôi, gọi là lý thuyết thôi. Xong đó mình phải thiền quán, tư duy. Đến lúc nào đó mình hai cái mình chứng nhập được cái đó thì mới gọi là chứng được ngũ uẩn dài không. Thì khi đó giác ngộ giải thoát. Đó. Thầy chỉ nói maximum thế nhiêu đó thôi, chứ không thể mà giảm ngũ uẩn dài không để cho quý vị. Quý vị tới chùa để làm gì? Tới chùa để đọc cái kinh đó, xong rồi trong những cái buổi thuyết pháp nó phải giơ tay lên hỏi quý thầy. Quý thầy mà sở tại, tức là ở ngay đó giúp đỡ cho quý vị, để mỗi ngày cho tâm trí quý vị nó thông minh hơn, nó hiểu đạo hơn. Từ đó mình mới tu, mình mới tiến được. Còn tới chùa có nấu cơm ngoài thì rất là tốt, nhưng mà không có đủ, uổng lắm. Mình không nấu cơm có người khác nấu à. Nấu cơm nhiều có phước, chứ tới làm chủ 10 nhà hàng như là McDonald's rồi đó. Hết quan gia rồi hả? Không còn quan gia nữa hả?
Xin thầy trở lại với câu hỏi của con nãy đó. Hồi nãy con hỏi là không đủ, nghĩa là ai quan gia, ai nợ ai trả cho nợ ai. Vì con nói là người nghèo được người già vui, mà người nghèo được người vợ người giàu nuôi, thì người giàu đó đi làm bao nhiêu tiền cho người vợ, người vợ lấy tiền đó cho người tình. Như vậy là ai nợ ai trả ai.
Thì rất là rõ ràng. Ông chồng đó, ông đi làm bao nhiêu tiền thì ông đưa cho bà vợ, thì ông đang trả cho bà vợ. Rồi bà vợ đó, ông chồng mắc nợ bà vợ, bà vợ đó mắc nợ người tình.
Nhưng mà cái tiền của ông chồng làm ra, bà vợ đâu có cái tiền của bà mà trả nợ cho ông.
Không sao,
ông chồng mới trả nợ cho bà vợ.
Đúng.
Bà vợ trả nợ cho người tình.
Đúng.
Như vậy cái công của ông chồng
đó,
làm bao nhiêu tiền bà vợ trả thì ông chồng đó
ông
là
bà vợ bao nhiêu hả?
Ví dụ ông chồng đó làm bao nhiêu tiền bà vợ trả hết?
Không, ông chồng đó ông đi làm bao nhiêu đó ông đưa cho bà vợ, ông phải chi cho bà vợ hết. Thì anh chỉ thấy rõ ngưng ngay chỗ đó là ông chồng mắc nợ bà vợ, thì làm bao nhiêu đưa cho bà vợ? Còn bà vợ không làm gì hết, bà, cái tiền đó bà làm gì tính sau. Đầu tiên hết ông chồng đi làm bao nhiêu cứ đưa cho vợ hết. Rồi ông chồng nói em muốn xài gì em xài, em đi vô casino cũng được, em đi shopping cũng được, rồi em chi cho người tình cũng được. Nói đùa là ông chồng không biết cái đó. Ông chỉ có biết làm tiền ông đưa cho bà vợ, không cần biết bà vợ làm gì hết đó. Tại vì mắc nợ bà vợ, mắc nợ tiền cho nên ông chỉ làm ông cứ đưa thôi. Là ông mắc nợ bà vợ, rõ chưa? Ông chồng mắc nợ bà vợ. Bây giờ bà vợ với cái số tiền đó, bà có thể đem đi làm phước. Bà làm cái gì đó, đây bây giờ mới là tới phiên bà. Mình đi từng người một. Ông chồng mắc nợ bà vợ nên làm bao nhiêu tiền đưa cho bà vợ? Rõ ràng rồi, đúng không? Bây giờ tới phiên bà vợ, bà mắc nợ ai? Nếu bà lấy số tiền đó, bà đi bà nuôi con, trả xài hết cho đứa con, thì sao? Bà nợ mấy đứa con. Còn bây giờ bà làm mấy đống tiền đó, bà đem ra gửi về Việt Nam cho ba má hết, thì sao? thì bà nợ ai? Nợ ba má ở nước Việt Nam. Thế giờ cũng cái số tiền đó bà làm gì? Bà đưa hết cho người tình.
Đó là trả nợ. Còn cái quan gia,
quan gia, cái là trả nợ. Trả nợ quan gia. Quan gia là sao? Là cái người quan gia đó thì ở đây có thể tùy. Quan gia tức là thầy nói đây là về vấn đề tình cảm. Nếu mà vợ nó bà lấy hết cái đống tiền đó bà âm thầm đưa cho người tình mà ông chồng không hay biết gì hết đó, thì cái đó là ông chồng ông chỉ có nợ tiền bà thôi. Nhưng mà khi mà ông phải nào nào ông nhận ra được, ông ý thức được, ông biết là ông khám phá ra được là bà vợ đem hết tiền của mình cúng dường cho người tình đó, thì ông có vui không? Thì trái tim ông sao? Nó bể nứt thôi, nứt ra mấy miếng thôi, nó vẫn nứt thôi. Thì khi đó bà đã vừa là chủ nợ mà cũng là oan gia. Tại sao? Nợ lấy tiền rồi, oan gia là làm cho ông đau khổ. Còn nếu mà bà lấy tiền đó bà đưa cho cha mẹ anh em nuôi con, nuôi giúp đỡ anh em, thì ông chồng có đau khổ không? Không. Nhưng mà bà đó, bà lấy cái đống tiền đó bà làm một vố để cho ông này đau khổ, thì lúc đó vừa là nợ, vừa mắc nợ, nợ tiền, vừa nợ nợ tình luôn, tức là oan gia luôn. Không hiểu chưa? Bây giờ là phải lấy ví dụ, quý vị có hiểu không? Nếu bà lấy tiền đó bà nói nè, tháng này ở Việt Nam ba má cần mua cái nhà mấy triệu, em gửi về được không? Ông nói ok. Thì ông cũng đưa tiền thì bà cũng đem gửi Việt Nam hết. Mà ông có bực mình không? Không. À, tháng này thằng con mà nó cần là mua chiếc Lexus 40 ngàn, chi ông cũng nói gì hết. Nhưng mà bà đem cái đống tiền đó bà lặng lẽ âm thầm đi vào ngõ hẻm đưa cho cái tên kia. Nhưng mà lặng lẽ mà ông này không biết thì sao? Không, đâu sao. Thì tiền ông thấy lủng hoài thôi, ông cấm đầu làm ngoài thôi, thì ông chỉ có nợ gì? Nợ tiền bà thôi. Nhưng đến ngày nào đó, nếu mà ông không có nợ oan gia thì thôi, thì cái tên người bồ kia nó xài hết tiền bà, cái nó xù luôn, thì thôi bà quê, thì thôi hết, thì thôi ông không hay biết gì hết. Nhưng mà nếu mà có nợ tình đó, tức là đời trước đó, ông đã làm cho bà đau khổ vì tình vừa tiền nữa, thì ông sẽ nhân duyên nó xui khiến làm sao cho ông phát giác ra là bà này lấy hết tiền của mình đi nuôi trai, thì lúc đó ông đau khổ cùng cực. Bao nhiêu tiền bạc của mình đưa cho bà để bà đi nuôi người khác, nuôi trai, thì vừa mất tiền vừa mất tình luôn, thì ông rất đau khổ. Đó. Thì lúc đó bà này bà vừa là chủ nợ, nợ tiền mà vừa là oan gia, oan gia thứ thiệt luôn, tức là dính từng tiền luôn ở trong. Đó. Hiểu chưa? Thì trong đó thì ông đang trả nợ, còn hai cái người kia là đang tạo cái nghiệp mới. Bà vợ đang tạo nghiệp mới, cái người tình kia đang tạo nghiệp mới, để rồi đời sau bà vợ và cái người tình đó sẽ trả lại cái nợ. Chính vì trong cuộc đời ân tình ân oán chỉ ông dòng với nhau. Tình là dây oan là vậy đó quý vị. Tình cho không biếu không. Những người nào mà tình cảm ướt át đó thì sao? Thì sẽ cứ vui đùa nhào lộn bơi lội trong cõi ta bà. Đến ngày nào quý vị mới tỉnh ra được, như là buổi sáng giảng cái bà Patachara đó, sực tỉnh ra đấy. Ôi chào, thôi đủ rồi, stop, mới tìm đường đi ra. Còn nếu không, trời ơi, cưng ơi cưng, honey, mà sherry, người thấy đời mình thế đẹp như một bài thơ. Rồi nói gì? Đòi quá lố hả? Có khi nào quan gia, khi nào anh gia đòi lố hả? Thường thường á, quan gia họ đòi vừa đủ thôi. Nhưng mà trong lúc họ đòi đó, thì thường thường á, cái quan gia nợ tiền á, nó đòi vừa đủ thì nó đi. Thí dụ như đứa con, nhưng mà khi mà nó đi đó thì mình không nhả, mình lại tạo nghiệp mới. Tức là khi mà người ta đủ rồi người ta đi đó thì mình không nhả. Thường thường quán gia nó đòi nợ đó là nó đòi nợ đủ rồi nó đi. Cái trường hợp đó hiếm lắm. Tại vì sao? Tại vì trong lúc nó đòi đó thì bên này đòi lại, đòi qua đòi lại. Ít khi nào biết là bên kia nó đòi mình thì mình mắc nợ. Cho nên nó đòi mình đó thì mình đưa ra, nhưng trong lúc mình đưa ra đó thì mình lại nghĩ là mình cho vay. Quý vị hiểu không? Đó, tức là lấy thí dụ mình cưới một người vợ nó về. Rồi, rồi người vợ nó đòi mình mua cho cái nhẫn hộp xoàng, mua cho chiếc xe Lexus, mua cho cái này, mua cho cái kia. Thì khi bà nó đòi đó, đòi chắc là gì rồi thì mình trả. Nhưng mà trước lúc mình mua cho bà đó, thì sao? Mình tính sổ. Tính sổ tại sao? Mình nghĩ là mình ban ra cho bà. Với khi bà đòi xong rồi đó, bà nói thôi bye bye anh nha, em đến người khác. Không được, trả lại tôi. Thì người ta lấy lại cái số đó rồi, người ta đi. Nhưng mà khi người ta đi thì mình chạy tới đòi. Đó, chạy tới đòi. Thì khi mình chạy tới đòi thì mình lại tạo cái nghiệp mới nữa, tạo cái nghiệp vay khác nữa, thì người ta lại đòi tiếp nữa. Cho nên khi đó mà mình cái khổ của chúng sinh không thấy được đó, là khi mình đang sống hạnh phúc với ai đó mà đùng một cái người ta goodbye mình thì sao? Cái đó là dấu hiệu hoàn già chấm dứt mà chúng sinh không hay biết. Mình đang sống hạnh phúc với ai đó mà đùng một cái người ta bỏ đi đó, bỏ đi bằng cách gì? Goodbye hoặc chết. Đó là lúc chấm dứt rồi, người ta tới đầy đủ rồi, người ta đi. Nhưng mình không hay biết cái đó. Mình níu kéo người ta, trời ơi đừng bỏ em một mình, đừng bỏ tôi một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá, nghĩa trang âm u. Ví dụ vậy. Đứa con của mình đó, nó có hai đứa. Có đứa nó tới, nó đòi nợ mình, đòi tiền mình ngoài. Còn có đứa nó tới làm gì? Nó rất hiếu thảo với mình, nó săn sóc mình, nó hỏi má có khỏe không, má cần ăn gì không, con nuôi cho, mua cho má, săn sóc má. Tức là gì? Nó tới nó trả nợ cho mình. Khi nó trả xong rồi đó, nó bị xe đụng chết. Để chi? Nó đi làm kiếp khác. Nhưng mà mình sao? Mình níu kéo nó, mình luyến tiếc cái đứa đó. Thật ra nó tới nó trả nợ cho mình xong rồi nó đi, nhưng mình rất luyến tiếc nó, mình không nhả nó ra. Đó. Một người chồng người vợ cũng vậy, nó tới sống rất là trung thành với mình, săn sóc cho mình đầy đủ hết, đùng cái bị căng khe chết, trở sang chết sống như vậy. Nó trả nợ cho mình xong rồi, nó nắng cho mình rồi. Cho nên quý vị cẩn thận, ông chồng nào xưa này xài xẻ mình, bắt đầu tiên ông vợ chứng ông làm gì? Ông hiền dễ thương với mình mà biết là ông sắp chết rồi. Nếu không sắp chết thì sao? Đúng rồi. Bình thường ông về ông xài xẻ, ông la làng, tại sao thì ông dễ thương một cách kỳ lạ vậy? Và cứ gì phải đặt câu hỏi là có cái gì rồi? Chắc là sao? Sắp hết nghiệp rồi, sắp goodbye rồi. Mà khi người ta bye bye mình đó thì mình không có, không chịu, không chịu. Khoan nào lại chút, tức là níu kéo lại. Người ta xong, ta trở lại xong là ta đi thôi, chứ không có níu kéo gì được người ta hết. Mình níu kéo tức là gì? Mình tạo thêm cái nghiệp ái luyến mới và khổ đau bám víu người ta. Để rồi nếu mình níu kéo quá thì người ta sẽ làm gì? Nó sẽ hất hủi mình, đạp mình ra. Đạp mình ra thì từ cái thương yêu níu kéo đó người ta đạp mình ra thì sao? Trở lại thành hận thù. Đó. Chúng sinh cứ chạy như vậy đấy quý vị. Cứ chạy từ bên này thương yêu, hận thù, thương yêu, hận thù, cứ chạy nhầm nhầm ngoài vậy. Thương thì là thương, mà thương không được thì thù, thương được thì ghét. Đó. ghét thì sao? Tái sinh lại với nhau để mà hành nhau. À, thì thấy thấy đẹp mê ly rợn chưa? Mê ly là như vậy, thấy nó đẹp lắm mà đụng vô thì nó rùng rợn dễ sợ. Làm cho cô này thầy nhìn bên này nhưng mà thầy nghe bên này. Thôi thôi trời, rồi cô này.
Thầy con nghĩ ví dụ người chồng là để tiền cho vợ, thì vợ lấy cái tiền đó gửi cho cha mẹ, có phải là mình tạo cái nghiệp không, tạo cái nợ không?
Cô nói lại đi.
Ví dụ chồng đi làm về tiền đưa cho vợ giữ, rồi là cái nghiệp của chồng trả nợ là cha nợ, rồi vợ lấy cái tiền gửi cho cha mẹ mình, có phải là mình tạo cái nợ không?
Thưa thầy, khoan này, thầy trả lời để con nói, con hỏi giúp con rõ. Vấn đề chị nói đó, chị nuôi cha mẹ anh chồng biết hay không?
Chồng không đồng ý nhưng mà mình phải
mình giấu. Nó rõ.
Đúng rồi. Dạ. Thì cái đó là cô mắc nợ cha mẹ cô. Đó, cô phải trả nợ cha mẹ cô. Thì nếu cô lấy tiền của cô, tôi đi làm lấy tiền của mình trả nợ cha mẹ mình đó, thì cái đó nó legal.
Nhưng mà cái tiền hai người là
tiền để chung á, thì giờ cô lấy phần nửa tiền của cô đưa cho cha mẹ, còn tiền của ông chồng á, nếu ông chồng ông đồng ý để cho cô lấy á, thì cô không mắc nợ. Mà nếu mà cô lấy tiền của ông mà ông không đồng ý á, thì cô đang trả nợ cha mẹ mà cô đang lấy vay nợ ông. Thầy đồng ý rồi, để chung. Thì giờ cô để chung tức là cô để chung vô và cô lấy đúng tiền nó ra. Thì nếu để chung á, thì dụ như là cô để vô trong cái account đó 5.000, chồng để 5.000, mà nếu cô lấy 5.000 cô đưa đi đó thì coi như vẫn là của cô thôi. Nhưng mà bắt đầu cô lấy 6.000 á, là cô định xem của ổng rồi, thì là cô mắc nợ ổng 1.000, tại vì ổng không đồng ý, tức là ổng không đồng ý, chồng không đồng ý cái chuyện cô gửi tiền cho cha mẹ. Nhưng mà cô vẫn có quyền gửi về, dù để chung, mà nếu mà để chung á, cái luật nhân quả nó sòng phẳng, nó cân bằng, nó gọi là nó rất là fair. À, 5.000 ổng bỏ vô 5.000, mà cô rút 5.000 cô gửi cho mẹ, cô không mắc nợ ai hết á. Cô lấy công lao của mình trả nợ cho cha mẹ nuôi nấng mình. Mà cô lấy 7.000 hay 6.000 là cô bắt đầu nợ 1.000, 2.000 rồi. Tại ông đồng ý đâu. Cho nên nếu ông đồng ý thì cô mắc nợ. Đó. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề đó là mình làm cái gì nó phải clear and clean, chứ không có nào âm thầm. Đó. Như Phật tử tới cúng dường ở chùa, để chùa xin yêu cầu Phật tử cúng dường chùa để mà xây Đại Quan Âm. Giờ xây Đại Quan Âm cũng được 10.000, xây các Quan Âm có 5.000 thôi, lấy 5.000 kia làm chuyện khác, giống như là thời nay ở Việt Nam hay làm đó. Quý vị biết không? Đó. Yêu cầu Nhật, yêu cầu các nước giúp đỡ bao nhiêu tỷ để xây cái cầu. Rồi mấy ông lớn làm gì? Móc là bỏ túi mà lấy phân nửa xây cầu xây sụp luôn. Thí dụ vậy, mấy ông nó đời đời kiếp kiếp trả nợ hoài. Nghe không? Đâu ra đó. Ngay cả tu cũng vậy. Phật tử cúng 10.000 xây Quan Âm phải xài hết 10.000 nó xây Quan Âm. Trừ khi nào Phật tử nói cúng dường ở chùa 10.000 cô muốn làm gì làm. Cô lấy tiền nó đi chơi casino không sao hết. Không sao đối với, không có mắc nợ Phật tử. Nhưng mà cô làm chuyện đó là cô làm chuyện bậy khác. Còn nếu mà Phật tử nói ok cúng Đại Quan Âm phải làm hết cho Đại Quan Âm. Còn nếu không làm Quan Âm nữa thì nói giờ Quan Âm làm tốn có 5.000 thôi, còn dư 5.000 quý vị tính làm sao. Cô muốn làm gì làm, thì lúc đó mình làm làm sao. Còn nếu mình tự ý mình làm thì mình mắc nợ.
Thưa thầy, cuộc đời này có rất là nhiều mâu thuẫn. Thì trong phương pháp tu, thưa thầy có thể chia sẻ làm sao để mình có thể mình kiểm soát những mâu thuẫn đó để mình không bước vào cái mâu thuẫn đó.
Câu hỏi cô nó quá dịu vời. Mâu thuẫn hay biết mâu thuẫn gì, cô phải gọi là narrow nó lại chút xíu. Nó mâu thuẫn gì thầy đâu không biết.
Chẳng hạn bây giờ mình một người nào đến gây những khó khăn cho cuộc sống của mình thì chắc chắn là mình xa lánh cái người đó, có đúng không ạ?
Đúng.
hay là mình lại làm cho người ta vui.
Nhưng nó rõ ràng hơn chút xíu. Cô này cô hỏi bây giờ trong cuộc đời có người người ta tới người ta gây khó khăn cho mình, phải không? Thì giờ sao? Thì mình xa lánh người đó.
Cách tốt nhất là xa lánh người đó.
Hay là mình làm cho người đó
vui? Hay là mình lại làm cho người đó vui, tức là mình không có
không có chạy trốn.
Vâng.
Ok. Rồi. Câu hỏi cô như đó thầy sẽ gom lại chút xíu nha. Như đó thôi không? Chứ nếu cô nó mâu thuẫn thì thầy mâu thuẫn nhiều quá. Trong cuộc đời đó, khi mình gặp một cái sự khó khăn, khó khăn ở đây là hoàn cảnh hay là người gây cho mình khó khăn, thì mình có ba cái solution. Ba cái. Nãy cô nói hai cái thôi, thầy thêm cái thứ ba. Thí dụ thầy thấy đơn giản hơn, quý vị vô một cái nhà này đi, tới cái nhà đó sống người đó thì người đó làm khổ mình trong hoàn cảnh khó khăn, tức là trái ý mình. Thì quý vị có ba cái trường hợp, ba cái phương pháp giải quyết, ba cách giải quyết. Rồi, thứ nhất là bỏ chạy, tức là xa lánh người nào người ta làm khó dễ mình quá thì đừng gặp người ta nữa. Lỡ lấy lộn chồng khó tính quá tới đinh mình mỗi ngày thì sao? Làm gì? Làm gì? Không nói gì vậy. Không bị đồng ý không? Thì cách dễ nhất là xù, quyết, chạy trốn, bỏ, chạy xa. Cái đó là trong 36 trước thì đúng rồi, chạy, bỏ chạy. Nhưng cái thứ hai, nếu bỏ chạy không được thì sao? Không thể bỏ chạy được, không chọn là chạy được thì phải ở lại. Thì khi đó là xảy ra hai cái sau. Hai sau là gì? Lúc đó là thì mình phải tập làm sao chuyển hóa cái situation đó. Đó, cái thứ nhất, nếu mình đụng vô cái, nếu mình bỏ đi được thì tức là gì? Là cái đó là nghiệp mình nhẹ, bỏ đi liền, nó giải quyết nhanh lắm. Đó. Lấy lộn chồng, lấy lộn vợ dữ quá, như là bà chăn lửa vậy đó. Đó, thôi thôi, thôi thôi, tôi xin back up, lùi lại thôi. Đó, bà tha nó thôi, anh cả chớ nó đi đi, thì khỏe ru mà, xong dễ ợt. Đó, nhanh lắm. Nhưng mà nói thôi dữ quá, mình bỏ chạy, muốn lùi nó không được nữa. Thí dụ vậy, thì phải ở lại, thì nó sinh ra hai cái sau. Hai cái sau thì sao? Thì mình lúc đó cái hoàn cảnh nó trở nên khó khăn hơn, cái nghiệp nó nặng hơn, nó đòi hỏi nhiều energy hơn để mà transform nó, chuyển nó. Thì đây nó bắt đầu phải mình, nó bắt mình phải vận dụng trí não, vận dụng hết tất cả cái toàn thân của mình để mà chuyển hóa cái hoàn cảnh đó, transform cái situation đó. Thì lúc đó nó mình phải tu. Khi chạy trốn là khỏe rồi, còn giờ phải tù. Tại chạy không được nữa, phải đứng lại, phải tù. Tù làm sao? Phải sửa, ráng sửa mình, sửa người đó mà sửa cái situation đó. Tù mình, tù người và tù cảnh. Tức là sao? Là sửa mình, sửa người đó và sửa hoàn cảnh. Thì lúc đó nó sinh ra cái sự fighting. Chồng ở nhà cứ ngồi coi tivi, không có đọc báo, không chịu làm cơm, thí dụ vậy. Mình phải làm gì giờ? Mình la lên, la không nghe thì tới vuốt nhẹ. Anh làm ơn đi rửa bát dùng, thí dụ vậy. Vuốt nhẹ cũng không được, nó gì? La cũng được, vuốt nhẹ cũng được, quýnh. Mình phải nói đùa, nghe không phải. Nói trộn gà ra. Không có. Thì lúc đó quý vị phải phải chuyển, tìm cách chuyển. Thì cái đó nó làm cho khó khăn hơn.
Thưa, cái đó có phải gọi là
cái dũng
mà Phật dạy không ạ?
Dạ, cái đó nó gọi là facing. Facing nó, đương đầu với nó, đối diện với nó để mà chuyển hóa nó. Chạy không được hoặc chạy không được. Có những trường hợp, thí dụ như là có những người vợ nó lấy nhầm chồng uống rượu. Và ông uống rượu, cái chán nó bỏ ông. Cái lấy ông chồng thứ hai, ông chồng thứ hai thì ông uống rượu nữa, và ông nghiện thuốc lá. Bỏ luôn. Thì tìm thứ ba thì không nghiện rượu, không nghiện thuốc lá mà nghiện gì? đánh bài, trời ơi, chạy chạy đâu cũng không dính, không dính hết à. Thì lúc đó phải, ê, cái gì kỳ vậy đó, chạy đâu cũng đụng hết à, bây giờ something wrong rồi. Thì ngừng lại, lúc đó phải kiểm lại, cái này không chạy nữa, kiểm lại mình, kiểm lại, lúc đó là facing đó. Và kế là chuyển, nhưng mà giờ đi sang cái thứ ba là gì? Không sửa được cái gì hết, không sửa được người đó, không sửa được hoàn cảnh, thì cuối cùng quý vị biết phải làm gì không? Cuối cùng phải chấp nhận, phải chấp nhận, chấp nhận nó là như vậy, và không phải không làm gì hết. Cuối cùng chấp nhận nó, cái chấp nhận là khó nhất, chấp nhận đó và cuối cùng phải sửa chính mình. Thì nó tiến từ từ, ban đầu đụng cái chuyện nó khó quá bỏ chạy, tức là không sửa gì hết á, không ai sửa gì hết, tính tôi là vậy, nếu nó không hợp bỏ chạy liền, để tính mình y chang vậy, tìm cái nào nó hợp mình. Đến khi mà chạy khắp nơi không thấy cái nào hợp mình hết, thôi phải ráng chịu. Thì giờ ráng sửa, sửa hoàn cảnh, sửa người đó. Mà sửa hoàn cảnh không được, sửa người đó không được thì thôi, nó cứ nhắc à. Thì cuối cùng mình phải chấp nhận và quay lại sửa chính mình. Thì tại sao trong đạo Phật nó sửa chính mình, tại sao mình phải suy nghĩ về là về nhân quả nữa. Nhân quả gì nó đã khiến mình rơi vô cái hoàn cảnh này, hiểu không? Tại sao mình không rơi vô cái nhà tỷ phú, chồng đẹp trai, dễ thương, hiền lành, rơi vô cái căn nhà gì mà ghê vậy, như ổ chuột, ông chồng say rượu, thất nghiệp nữa mà cũng phải nuôi nó hoài, ví dụ vậy đó. Thì một lần nữa mình phải quán chiếu nhân quả, nhân quả nào nó đã sắp xếp để cho mình rơi vô cái nhà này, gặp cái bà này, gặp cái ông này, gặp cái khu này đó. Thì khi hiểu ra cái nó thì mình bắt đầu phải sửa mình là sao, đang chuyển cái nghiệp của mình.
Nếu mà mình bỏ chạy được thì
bỏ chạy,
thì bỏ chạy, tức là không có, không có ghi vào đó là condition,
tức là coi là dừng nợ
rồi. Không sao. Nếu mà bỏ chạy được đó, mà sau đó thấy êm xuôi đó thì không sao hết. Và nếu bỏ chạy mà như thầy nói nãy, thấy lấy ba cái thí dụ đó, chồng đầu nghiện rượu bỏ, như là đa số thời nay là những ngôi sao màn bạc đó, lấy nhau bỏ lên, lấy nhau bỏ lên, tại nó không hợp bỏ lên lấy người khác, không hợp bỏ lên. Thì nếu chạy vòng là bỏ lấy bỏ chừng 10 lần, nó thấy ủa sao gì kỳ vậy, thì lúc đó phải nghĩ lại. Còn nếu mà một lần đầu mà bỏ chạy sau đó không bị nữa đó, thì coi như là cái nghiệp đó hết rồi. Cái nghiệp đó nó đưa đẩy thì mình đụng cái đó, đụng một lần thôi, mà sau đó nếu mà cái nghiệp mình nhẹ với cái đó thì mình bỏ thì không sao hết. Nếu mình gặp lại nó, tức là sao, là cái nghiệp nó không tha mình, mình bỏ chỗ khác nó lại nhảy tới, nó hiện ra nữa, thì lúc đó mình phải không bỏ được nữa, lúc đó phải face nó, không có chạy được nữa. Cho nên cái nhẹ nhất là bỏ chạy trước đã, rồi bỏ chạy chừng 3 lần mà thấy đụng hoài đó thì đừng chạy nữa, phải face nó, face nó, chuyển nó. Mà chuyển hoài không được thì nghiệp nặng quá, phải phán cuối cùng là nghiệp nặng. Tức là sao? Tức là mình đã làm cái gì đó để mà bây giờ cái nghiệp đó nó đưa tới cái hoàn cảnh đó, và hoàn cảnh đó không thay đổi được nữa, thì lúc đó mình phải quay lại chấp nhận và chuyển chính mình. Rồi bây giờ là cho thêm 10 phút nữa thôi, sau đó là cửa chùa đóng cửa. Rồi cô. À, cô này đặt câu hỏi hay lắm. Dạ. À, quý vị có nghe chưa? Dạ, thật có thể lặp lại cho trong này nó rõ. Cô này cô nói là mình làm người khác đau khổ, nhưng ha, tạo một cái nghiệp làm cho một cái người khác đau khổ, nhưng mà người đó từ bi á, người ta tha cho mình. Thì kiếp sau đó, kiếp sau đó cô sẽ không phải trả với người đó, tại người ta tha cô. Nhưng cái luật nhân quả đó, tại vì sao? Tại cái bài học nhân quả cô chưa học được. Cô chưa học được cái gì? À, cô chưa học được cái bài học là không nên làm khổ người khác. Thì cái người mà cô làm khổ đó, người ta sẽ không có tới đòi cô. Nhưng những cái người mà cô làm khổ nhiều đời khác đó, người ta nhảy tới, người ta thế cái người đó, người ta đòi. Cô hiểu không? Đó, giống như thời nay đó, quý vị vay tiền đó, thì cái tụi mà này đòi quý vị đó, quý vị không trả nữa, cứ chạy trốn ngoài. Thì cuối cùng cái tụi nó là sao? Nó đòi hoài không được nó, nó give up. Nó give up. Nhưng mà có những cái tụi mà ăn bám, nó nhảy vô nói mày đòi không được hả, tao nhảy vô đòi dùng cho. Thì tụi đó nó đi, nó đòi. Quý vị biết cái tụi đó nó gọi là debt collector đó. Debt collector hay là gì đó. Cái tụi chính đó, nó lùng quý vị hoài, nó mệt quá, nó nói trời cái này không đáng, nó không thèm, mất công quá, mất thời giờ nó quá, nó bỏ, không thèm nữa. Nhưng mà cái tụi mà đi kiếm chát mà nhẹ nhẹ đó, mà cắt đó, nó nhảy vô, hiểu không? Nhảy vô nó tao đầu dùng cho, đòi được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thì tại sao cái bài học nhân quả là gì? Bài học nhân quả của cuộc đời này đó, mình tái sanh tới tái sanh lui để làm cái gì? Để học một cái bài học thôi. Bài học đó là gì? Phải biết quên mình và thương người. Đó là bài học chính trong cõi luân hồi này. Cho nên nếu quý vị đối xử tệ bạc với thánh nhân, hay là đối xử tệ bạc với Đức Phật đi, Đức Phật tha thứ hết. Nhưng Đề Bà Đạt Đa phá Phật thì Phật đâu có bao giờ chấp đâu, Phật tha. Nhưng mà luật nhân quả nó không tha. Tại sao? Tại cái người đó là như là mình đó, chưa học được cái bài học nhân quả là đừng làm hại người khác, đừng làm người khác đau khổ, mà bù lại phải biết thương yêu kẻ khác. Khi làm xong được cái bài học đó, học kỹ được cái bài học đó, làm ra được chấm điểm 20/20 hay là 19/20 A plus 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 gì đó, thì quý vị pass. Còn ngày nào nó mà chưa học được bài học đó, cho nên quý vị như là cái tên nó đánh cái vị lạt ma, nó vị đó đâu có chắc đâu, tha thứ hết. Hay là cái người đó tha thứ. Tại sao tha thứ? Là cái người đó đó get rid được cái luật nhân quả. Tại sao cô làm khổ người ta? Tại vì cái người đó phải trả cái quả là gì? Là bị làm khổ lại. Cho nên cô đứng ra cô đóng vai làm khổ cho người ta, thì người ta không hận thù cô nữa, thì người đó xí xóa được cái nghiệp của họ. Tại nếu mà họ hận thù cô đó, thì họ sẽ đi tìm lại cô để mà đòi nợ với nhau nữa. Nhưng mà cô làm người ta đau khổ, người ta tha thứ cho cô, thì đời sau người ta không tìm cô để làm gì cô nữa hết. Nhưng mà cái bài học của cô làm người ta đó, làm cho người ta đau khổ đó, là cô đang tạo một cái nghiệp mới. Thì tạo cái nghiệp mới thì sẽ có những chúng sinh nào đó, nó cần làm người khác đau khổ đó, nó sẽ tìm tới cô để mà nó nhảy vô đó, nó làm cô đau khổ để cho cô học bài học đó. Trên người khác có tha thứ cho mình hay không đó, nếu người ta tha thứ đó, thì cái nghiệp mình nó nhẹ đi một chút xíu, không gây ân oán tiếp với người đó nữa, thì cái người đó người ta giải thoát. Nhưng mình lỡ làm cái nghiệp mới với người đó, thì sẽ một kiếp nào những chúng sinh khác đó, nó đi tìm đó. Đó, debt collector đó, nó ra nó, ha, cái thằng này làm người khác đau khổ này nha, ha. Nó cần cái người tới để làm cho nó đau khổ lại, thì tôi xin xung phong làm cái job đó. Nó nhào tới ngõ cửa cô, hey my darling, here I am. Con sao trời càng hay hỏi dữ.
Mới
có tay mới là đặt cái ưu tiên cho người mới. Người mắc nợ. Hay lắm, cảm ơn cô. Nãy giờ thầy chờ câu này. Làm thế nào? Câu này quan trọng. Trả lời câu này là coi như hết ngày mai là mấy ngày mà mới tới ngày mai nữa là thôi, khỏi nói luôn nữa. Đưa cuốn băng này cho mấy người đó nghe luôn cho rồi. Thầy trả lời hôm nay đặc biệt cho quý vị. Nguyên cái buổi này là toàn trả lời quan gia nhiều nhất à. Quý vị là ưu tiên hàng đầu, tại vì thọ bác quan trai ở trong chuồng bên ngày hôm nay. Làm thế nào để biết mình là người chủ nợ hay người mắc nợ? Xin cô cho nước đặc hơn, cái này nó lỏng mà, nước đường đặc hơn là ít. khi mà mình là mắc nợ đó, thì mắc nợ với cái đối tượng. Giờ thầy lấy hai người đi, phải có đối tượng nào tới đòi rất là dễ. Giờ mình là mắc nợ thì cái người nợ, người chủ nợ nó tới nó đòi mình, thì tự động nó gọi là nó show up, nó tới rồi. Thí dụ mình đang ở yên này nè, tự nhiên đứa em từ bang khác thất nghiệp tới xin chị hai cho em tới ở chị được không, rồi tới ở mình. Rồi nó tới ở mình làm gì? Ăn không ngồi rồi không làm gì hết, không làm cái gì hết đó. Nó bắt được thầy hầu nó rồi là biết rồi, lãnh quần nợ rồi, trúng số rồi. Đó. Thì mà mình làm gì? Mình đuổi nó đi. Nó làm sao? Không đi. À, cái đó là trúng số rồi đó. Hay là người ở bên Việt Nam xin qua đây được rồi, cái không tìm được việc làm ở nhà mình phải nuôi. Ở trong lúc mình nuôi mà nó đi tìm job, mà nó đi liền thì hết không gì hết. Nó không tìm job, nó cỡ lì vậy đó, bắt mình phải nuôi. Mình đuổi nó không đi, tức là sao? Rõ ràng rồi, chủ nợ nó tới là gì? Nó cứ đòi mình thôi, mình đuổi nó không đi. Chưa trả xong nó đâu đi đâu. Rõ chưa? Rồi. Khi mà mình trả xong rồi đó, thì nó ăn bám nhà mình đã đợi mấy tháng mấy năm rồi đó, cái đùng cái nó gặp cô nào đó, tức là nó mới mắc nợ cô đó. Nó thôi tha cho chị hai, thôi em đi nha, đi tìm người cưới của nó thôi, là nó hết nợ mình rồi, nó đi đó. Là mình thấy khỏe luôn, hết nợ với nó rồi. Cái đó là trường hợp mình mắc nợ nó. Còn bây giờ làm sao nếu là chủ nợ, thấy không? Chủ nợ, thấy không? Chủ nợ, cô chủ nợ. Tự nhiên thầy lấy ví dụ đứa em, cũng đứa em luôn, nó thất nghiệp, nói chị hai em tới ở chị được không? Được rồi, nó tới nhà mình nợ. Mình đi làm về thấy nhà mình sạch bon à. Trời ơi, nhà mình cả tháng nay chưa có dọn gì hết. Nó tới nó lau nhà, nó hút bụi, rồi nó làm cơm cho mình ăn đó chứ. Mình đấu thêm đó, tự động làm cơm cho mình ăn. Rồi chị hai thích ăn món gì em làm cho? Ăn bò bía hả? Bún riêu hả? Bún bò Huế hả? Bánh bột chiên hả? Bánh xèo hả? Thích gì em làm cho mình. Tự nhiên nó phát tâm làm công quả cho nhà mình à. Giặt đồ, ủi đồ, hút bụi, làm cơm, làm như con ở vậy đó. Rõ ràng nói. Tự nhiên đâu tới là nó đem tới cho mình, đã đời mình không cần hỏi gì hết. Tự động nó làm cho mình, nó bring tới cho mình, nó đem tới cho mình. Mình bận nó đem tới, nó chở mình đi nhà thương, nó săn sóc lo lắng cho mình. Mà mình không đòi hỏi gì hết, mà tự nó phát bồ đề tâm. Thầy nó giỡn rồi, phát tâm thôi. Tự ý nó làm cho mình, không cần hỏi, không cần đòi, mà tự ý nó làm cho mình ngon ơ như vậy. Đó. Mình đang đi sơ đất ngoài đường, có ông nào nói tới, hey sao em đẹp quá, anh xin tới nâng khăn sửa túi. Ông tới nâng khăn sửa túi thiệt thôi nha, nhưng mà tới lấy mình xong rồi về, ông bắt mình nâng khăn sửa túi lại cho ông. Đấy, người nào ta cứ đem tới cho mình không đòi, mình là chủ nợ. Tự nó trong nhân quả, nó bắt cái người đó phải làm cái đó thì người đó mới yên thân. Thí dụ như quý vị bây giờ nè, đứa con cháu nào nói ba má, con mới đẻ đứa nè, ba má tới được không? Không, ba má bận lắm rồi. Ba má bận thôi, con đi mướn người khác, babysit, mướn babysitter, không có nợ. Nói thôi ba má bận đó. Ba má không tới là con không có tìm được ai hết. Bây giờ là hết tiền rồi, không có tiền đi mướn babysitting. Ba má phải tới giúp con. Đôi này ba má bận đi chùa tu bắt con trai. Ba má không tới là không có được. Cứ réo hoài vậy đó, là sao? Réo hoài vậy sao? Réo là mình nợ nó đâu tha đâu. Coi như mình không nợ phải không ấy? Ba má mắc đi chùa, ô thôi ba má đi chùa để con kêu người khác. Thì sao? Nó có nợ. Còn nợ là nó réo hoài cho tới phải tới mới thôi. Không tới nó không tha. Rõ chưa? Rồi. Thôi, câu chót nha. Câu chót.
Đó, nhiều câu chót.
Câu chót thứ nhất.
Muốn phải chờ ngày mai không?
Cuộc cô A với cô B, hai người làm bạn với nhau. Hai người sát với cô A đó.
Hai người làm bạn.
Hai người làm bạn với nhau. Mà cô A, cô A chứ qua cô B có một người khác thôi. Sao mà tự nhiên cái cô B mới nói A chứ bây giờ chỉ còn từ rồi. Bây giờ chú nợ nhiều lắm, bây giờ cô cho chị một tiền được không? Thì cô A cô không có tiền, nhưng cô thấy tội, có cho người đó một chuyện này hai hàng hay cái gì đó cho cô bé mừng rồi cũng một nhiều người lắm chứ không một mình cô đó thôi đấy có không trả tự nhiên có bị cũng thế thì cái đó ai là người chủ nợ ai là người mắc nợ và cái cô bé đó có phải trả cho cô ăn không mặc dù cô ăn cũng không muốn đòi nữa cô nói ok này về chị chết rồi cho cứ coi như là nợ chỉ hai ngàn thì tự nhiên chỉ một tiền mình trả hai ngàn đó coi như mất luôn mình không có đòi qua không đòi nữa. Mà cô bé có chết, tự có chết không trả lại tiền được. Thì như vậy cái chuyện hai ngàn đó cô bé không trả cho ai sao?
Rồi, dạ, có vị nghe chưa? Cũng hơi rắc rối, có câu hiểu không? Hiểu rồi nên phải nói lại.
Bài này không? Nghe cũng hiểu không bài này chứ?
Rồi, thôi con muốn trả lời dùng nữa.
Không trả lời, tôi trả lời đùa. Là như vậy đó, thần nên viết một cái check bỏ trong quan tài. Những người chết là ơi chứ.
Chết là. Rồi, thôi để thầy trả lời cho trong rất là sớm rồi đi ngủ sớm. Cô này có hỏi cái ABAB thì nói chị hai với chị ba đây nha. Nên nó rõ. Hay bà hai và ba đây chứ AB anh kia bị
ông bà cũng đặt ngày xưa biết tên này sao này có một kêu gì.
Rồi. Cô này có nói là có hai người làm bạn với nhau. Nó chỉ là chị hai với chị ba đây. Bà chị tên là chị hai cái chị ba. Chị hai cho chị ba mượn tiền đó, cho mượn 2.000 đô, thí dụ 2.000 đô cho nó xôm chứ mình đang ở Mỹ mà chúng ta tưởng 2.000 đồng 2.000 đô. Cô hai cho cô ba mượn 2.000 đô mà đừng một cái cô ba chết thì giờ sao, ai mắc nợ ai? Trường hợp này đó, là tùy. Nếu mà cô hai, cô nói ở đây cô hai á, cô xí xóa mình cho người ta mượn, mình xí xóa mình cho người ta mượn tiền mà người ta chết rồi thì coi như thôi à, thì thôi thì coi như là mình không đòi được, tức là mình trả nợ người ta. Đúng, cô nghĩ như vậy là tốt, là đúng. Còn cô B đấy, cô ba đó, có mắc nợ cô kia hay không, mắc nợ hay không là tùy. Khi cô chết đó, trước khi cô chết cô vẫn nuôi trong đầu óc là mình mắc nợ người kia, mình phải trả. Mà nếu cô không trả được mà cô chết đó, thì những kiếp tới cô sẽ đi tìm cái cô A thì cô sẽ trả. Mặc dù cô A kia không đòi nữa, nhưng mà vì cái tâm thức đó, cô ý thức được mình đang nợ người kia, mình chưa trả mình chết, thì trong một kiếp nào đó cô sẽ đi tìm cô A, cô sẽ trả lại cho cô A cái số tiền đó bằng cách này hay bằng cách khác. Vậy thôi. Thì cô vẫn nợ, vẫn phải nợ người ta. Cô đó vẫn nợ cô hai, nhưng mà cô hai á đã trả nợ xong rồi.
Cô hai đã trả nợ rồi. Cô nghĩ là cô nợ cô ạ, cô ba 2.000 cho tiền. Giờ tôi trả chỉ 2.000 rồi tôi xóa xin lại.
Đúng rồi. Đúng. Dạ. Thì trường hợp đó là cái cô hai cho người ta vay tiền mà người ta chết thì coi như là mình mất tiền. Mất tiền tức là tại vì mình phải trả cái số tiền đó, thì nó bay đi hư không hay bay đi đâu đó, mình phải mất lủng một cái số đó, tức là mình phải trả nợ rồi. Và cái cô ba kia đó vay tiền người ta mà cô không có cố ý quyệt, mà đùng cái cô chết bất đắc kỳ tử, trong đầu cô không nghĩ gì hết, ngay khi chết cô không nghĩ gì hết, cô đang niệm Phật A Di Đà, cô chết đứng tìm chết, cô mắc nợ. Tại vì cô không có cố ý quyệt nợ đó. Nhân duyên nó đưa đến để cho cô hai phải mất một số tiền 2.000 về tay một người nào đó. Thì cô này cô hên xui thì nó vô, mà cô đâu được xài gì đâu, cô chết đó. Trong tâm cô khi chết cô chỉ nghĩ theo Phật A Di Đà thôi, cô đâu đó. Thì về Phật A Di Đà thì cô mắc lợi gì hết. Nhưng mà khi trước khi chết đó, cô vẫn biết được, vẫn ý thức được là mình đang mắc nợ người kia. Thì cái ý thức đang mắc nợ đó, đó nó nằm trong A-lại giả thức. Cái ý thức đó, cái niệm đó, cái ý nghĩ đó, nó sẽ bắt trong những đời sau cô này phải trả lại cho cái người kia, mặc dù người kia không đòi. Giống như là mình thấy là tự nhiên mình đấu đòi đứa em, sao tự nhiên nó sớ rỡ tới nó làm công cho mình đấu đòi đó. Mà tại vì sao? Vì những đời trước nó mắc nợ mình, trong thâm tâm của nó, trong lương tâm của nó, bắt nó phải trả xong cái số đó nó mới được yên tâm.
Ví dụ đó bây giờ không ai mà
thôi ngừng, tối rồi, quá nhiều giờ, thôi mời quý vị hồi hướng rồi quý vị thọ bát thì đi tìm chỗ an nghỉ ngã lưng ha. Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này thắp tất cả để